Rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công, chương trình dành cho đối tượng khán giả là những bạn khởi nghiệp, các chủ doanh nghiệp trẻ và những bạn đang mong muốn và quan tâm đến các chủ đề về khởi nghiệp kinh doanh. Chúng tôi rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những bài học về khởi nghiệp và những câu chuyện truyền cảm hứng, theo đuổi đam mê để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Và vị khách mời trong tập ngày hôm nay sẽ là một nhân vật rất là đặc biệt, một người bạn của tôi, một người cùng nghề, một người mà thực sự tôi cũng học hỏi rất nhiều trong việc dẫn chương trình cũng như là sáng tạo nội dung. Xin chào Thùy Minh, giám đốc nội dung của Vietcetera, chắc là các bạn cũng không lạ gì, và đồng thời là host của Have a Sip, gần đây là Yêu Lành. Cảm ơn Thùy Minh rất nhiều. Đầu tiên thì xin được nâng ly để chúc mừng Thùy Minh về những thành công trong thời gian vừa qua. Mình have a sip một chút xíu.
Một chút xíu thôi. Thế thì chào Thùy Minh, chào Khánh, chào tất cả khán giả của Việt Success. Thực ra nghe chữ khởi nghiệp là mình luôn nghĩ rằng cái chữ này ít khi mình được ngồi mâm này. Nhưng mà cũng do run rủi. Thực ra trong nghề thì chúng tôi có hai cái khái niệm đúng không? Là mình làm nghề của mình là làm sáng tạo nội dung, dẫn chương trình, với lại cái việc là mình phải quản lý. Thì mình cảm giác là càng ngày thì cái việc quản lý nó trở thành một cái chức năng, cái kỹ năng nó quan trọng hơn với nghề của mình, hơn là chỉ có sáng tạo nội dung không. Nên hôm nay thì mình cũng rất là vui có cơ hội được chuyện trò.
Cảm ơn Thùy Minh. Hôm nay mình khác một chút xíu, sẽ khai thác Thùy Minh thêm ở cái góc độ là người quản lý, chứ không chỉ là một người dẫn chương trình, một người host, một người làm nội dung. Nhưng mà trước hết thì cũng muốn hỏi Thùy Minh một chút, lâu quá không gặp, năm 2022 của Thùy Minh như thế nào?
Thì mình có một cái một cái lệ là mình cuối năm mình sẽ xem bói. Nghe xem bói nghe nó hơi mê tín dị đoan, nhưng mà nó đúng nghĩa là thì mình chỉ kiểu search là sinh năm Quý Hợi, Quý Hợi 2022 đó okay. Thì sẽ như thế nào đấy, thì nó sẽ hơi là cho vui thôi chứ không phải cho nghiêm túc. Thì mình có đọc được cái câu là trong 2022 bạn muốn gì thì làm đi vì sẽ được. Thì có rất là nhiều các cái câu chuyện, các cái dự án thì nó thành công và nó đúng nghĩa là làm được. Trong chuyện cá nhân, gia đình cũng có những cái thay đổi mà trước đó mình có nghĩ đến, nhưng mà năm nay thì nó, mình cũng khoan nói đến là xấu tốt, mà nó xảy ra. Tức là một năm mà có nhiều thứ xảy ra, trong đó có nhiều thứ làm được và thành công.
Chúc mừng Thùy Minh. Nhìn vào nội dung của Vietcetera thì mình cũng tin rằng cái sự thành công đó là xác đáng. Lúc nãy Minh có nhắc đến từ quản lý. Hiện nay Minh là giám đốc nội dung của Vietcetera. Minh cũng là người chủ trì một trong những cái podcast hot nhất của kênh là Have a Sip. Mình muốn hỏi Minh một chút là bây giờ thì cái mức độ quản lý và cái mức độ làm chuyên môn nội dung nó đang được mình phân chia như thế nào, và quản lý ở đây cụ thể là làm gì?
Về bản chất nhá, nếu mà trong một thế giới lý tưởng thì thực ra mình chỉ muốn làm nghề theo kiểu là làm sáng tạo nội dung, chỉ thích làm ngồi làm format, xong rồi nếu mình không dẫn thì mình tìm ai đấy dẫn. Đấy là việc là sau đó thì khi mà có cái sản phẩm đấy thì đưa nó ra như thế nào, tiếp thị nó ra như thế nào, làm thế nào để cho nhiều người biết tới. Thì đấy là cái gọi là trong thế giới lý tưởng là mình chỉ muốn làm việc đấy. Sau rồi thì mình mới biết được là ok, để chạy một cái team nó không phải là việc là một mình làm là đủ. Nếu mà so sánh thì mình nghĩ là nó gần nhất với việc là hơi kiểu điều khiển giao thông ấy. Thỉnh thoảng mình thấy đường tắc, xong rồi đèn xanh đèn đỏ bị mất điện ấy, xong thấy có mấy bạn ra kiểu chỉ đạo là bây giờ tuyến này sẽ đi, tuyến kia hãy dừng lại đấy. Thì mình cảm giác như cái công việc quản lý nó giống như vậy. Tại vì để cho mà giao thông nó dịch chuyển, nó trơn tru, thì cái việc là nhìn thấy ai, xe nào đang tiến đến với vận tốc nào, xe nào đang đã đợi đã lâu rồi mà phải đi gấp đấy, thì những cái đấy với mình chính là việc quản lý. Để cho cả một cái kênh nội dung có rất nhiều podcast nó chạy, thì nó không phải việc là tôi lái một cái xe này và tôi hãy đi qua cái ngã tư này, mà nó là khả năng có thể lùi lại như là đứng trên một cái trục tưởng tượng, nhìn xuống có rất nhiều xe đang chạy, và làm sao để những cái xe đấy không đâm vào nhau.
Mà giao thông của Việt Nam thì nhiều lúc hỗn loạn dữ. Là khán giả theo dõi Vietcetera, nhìn những nội dung rất là thu hút, và rất là bổ ích cho khán giả, thì đôi khi người ở ngoài sẽ không hiểu bên trong sẽ như thế nào. Nên cũng hơi tò mò một chút khi mình nhắc đến là giống như điều khiển giao thông. Thì cái sự hỗn loạn nếu có của Vietcetera là gì trong việc làm nội dung?
Kỳ lạ, bởi vì là đã hỗn loạn là mình nhìn thấy một thấy một mớ bong bong đúng không? Nhưng bây giờ Khánh hỏi là thế hỗn loạn, sự hỗn loạn đấy là gì? Nếu mà trong bàn nhậu thì mình sẽ nói một câu là tôi mà biết thì ôi, tôi đã không làm cho hỗn loạn.
Không, điều gì mình gây nên sự hỗn loạn đó?
Cũng là bàn nhậu thì mình nói vui thôi. Nhân sự đúng không? Mindset. Mình nghĩ đến cuối cùng, đúng rồi, cái tư duy. Cũng trong chuyện giao thông, mọi người sẽ thấy là để mà gọi là lưu thông ở trên đường thì không phải là việc là mình biết lái cái xe đấy hay không, mà là mình sẽ đối xử với những cái xe khác cùng ở trên đường như thế nào, tư duy của họ như thế nào. Tại vì cái tư duy, có những cái người họ đi rất là nhanh và rất là ẩu, và có những cái người sẽ cẩn trọng hơn, đúng không? Và có những người rất vội trên đường, có những người có thể nhẫn nhã hơn. Thì nhân sự cũng như vậy, có những người mình nói gì thì sẽ hiểu ý ngay, sẽ có cùng cái gu. Nhưng ngược lại mình cũng phải chấp nhận là sẽ có những nhân sự họ có cái kiểu lưu thông khác với mình. Không có nghĩa là họ tệ, nhưng mà họ khác. Đấy, thì cái việc là có một mục đích, nhưng mà làm thế nào để tất cả các nhân sự, mà mình nói đến ở mức cấp lãnh đạo luôn nhé. Lãnh đạo có ban giám đốc có 4 người chẳng hạn. 4 người đấy mà để làm cho mọi thứ trơn tru đã là một cái vấn đề rồi. Đó, rồi chưa kể đến các cái lớp nhân sự ở dưới, làm thế nào để cái tư duy một mặt nào đấy mình phải cùng tư duy với nhau. Mình nghĩ là khi mà khác tư duy rất là khó, thì trong lúc nó chỉnh chỉnh này kia thì nó tạo ra cái sự hỗn loạn. Khi mà chưa trùng, thực sự trùng tư duy thì nó sẽ hơi chạch chạch chỗ này chỗ kia, thế thì nó chưa trơn tru.
Thực sự là mình nói rất chạm cái nỗi đau đó, tại vì là mình cũng làm cùng nghề, và mặc dù mình làm quy mô nhỏ hơn, ít chương trình hơn, nhưng mình cũng cảm thấy là nó khó như thế nào trong cái việc là trong một cái team mà để mọi người cùng tư duy với nhau. Huống chi ở bên mình thì làm rất nhiều nội dung khác nhau và trải dài rất nhiều nội dung, thì cái sự hỗn loạn nếu có nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy thì cụ thể đây, để mọi người có thể ngồi cùng nhau và tiếng Anh hay nói là on the same page, hoặc là cùng tư duy với những cái cá tính khác nhau như vậy, thì có cái mẹo nào từ Vietcetera, có mẹo nào từ Minh trong cái việc giải quyết vấn đề đó, làm sao để mọi người cùng tư duy với nhau?
Mình nghĩ là vẫn là câu chuyện gọi là communicate, mình giao tiếp như thế nào. Có một cái thời mà ở Vietcetera khá là tự hào là gọi là flat, cấu trúc phẳng, tức là CEO với lại một bạn intern có thể vẫn ngồi cà phê với nhau, không hề có cấp bậc là tôi phải duyệt qua người này người kia. Nhưng mà đến một cái lúc mà tổ chức nó đông hơn thì mình không thể nào mà phẳng hết được. Thì mình sẽ phải có gọi là middle management, đúng không? Cái cấp quản lý bậc trung. Thì nó vẫn là câu chuyện, nói chuyện. Và mình nhận ra là khi mà phẳng ấy thì mình chỉ cần nói một lần thôi. Nhưng mà khi mà đến có các cái tầng ấy thì mình phải giao tiếp nhiều tầng. Mình giao tiếp tầng thứ nhất, mình hơi hy vọng, có cái thời điểm mình thử nghiệm, mình hơi hy vọng là nó giống như là chơi chạy tiếp sức ấy, mình chạy không mình đưa cái cờ này thì cái việc còn lại là của cái người kia cầm cái cờ chạy tiếp đến những người tiếp theo chứ. Nhưng mà nó không phải như vậy. Là bạn cầm cờ chạy ngọc xong, người kia cầm cờ chạy, bạn vẫn phải chạy theo để xem là cái thằng cầm cờ nó chạy nó đưa cho ai. Thì đấy, cái việc quản lý bắt đầu nó phức tạp ở cái chỗ đó, là mình vẫn phải theo cái quy trình đến tận cuối cùng. Mình phải ở cái điểm đích để biết là cái cờ đấy nó đã được truyền tay về đích hay chưa, mặc dù chính mình không phải là người cầm cờ. Thì trong giao tiếp của công sở, mình nghĩ cái việc đấy rất là quan trọng. Bao giờ cũng phải nói cho nhân viên biết là năm nay chúng ta làm sản phẩm gì và tại sao. Thì nhân viên nói chung là một số bạn sẽ lờ mờ, một số bạn sẽ nói tẹt vào mặt sếp là em chả hiểu gì cả. Xong bảo chị cũng đã hiểu gì đâu mà em hiểu, đúng không? Nhưng mà chị muốn share ở những cái lúc mà nó còn đang trứng nước như thế này để mình cùng nhau nghĩ. Chứ không phải, nó không phải là một cái việc là tôi đã nghĩ ra hết rồi, nhân viên hãy làm đi. Đấy, thì từ lúc mình chưa chắc và chưa rõ về sản phẩm, mình đã giao tiếp rồi. Và ở Vietcetera thì mọi người có cái tinh thần đấy là giao tiếp luôn, nói luôn là chúng ta định làm cái này. Rồi cố gắng tiếp là đến bắt đầu triển khai thì đã phải giao tiếp liên tục rồi. Cái bước bắt đầu đã lên tất cả các sản phẩm lên kệ rồi, vẫn phải giao tiếp. Và sau đó cố gắng, đây là cũng là trong thế giới lý tưởng nhá, giao tiếp thêm là mình rút kinh nghiệm gì từ cái đấy. Các cái tầng giao tiếp và cái thời gian để giao tiếp và chuyện trò với nhau nhiều kinh khủng.
thường cái điều gì sẽ gây nên một cái lỗi rất là nghiêm trọng của một cái tổ chức, đó là miscommunication, tức là giao tiếp mà bị hiểu sai với nhau. Vietcetera làm thế nào để tránh những cái lỗi giao tiếp và hiểu sai nhau?
Rất là khó để tránh. Mọi người hay xem cái game mà đúng không, ngồi hình chữ U xong rồi người này nói vào tai người câu này gọi tam giao thất bản, đến lúc cuối nó ra nó đã thành một cái gì khác rồi. Lúc nào cũng sẽ có sai số. Nên là mục tiêu không phải là truyền được đúng thông điệp xuống. Mục tiêu là ngược lại. Mục tiêu là khi mà mình đã không kiểm soát được sai số ấy, thì hãy biến cái sai số đấy trở thành một cái kết quả tuyệt diệu ở cuối. Thì cụ thể trong công việc nó sẽ là, tôi rất là muốn như thế này, nhưng mà hình ảnh đúng không, nếu mình mà cũng lao vào mình kiểm soát hình ảnh, hay mình make sure là đây là tưởng tượng của tôi về hình ảnh và mọi người phải làm đúng, thì mình sợ là nó mất đi cái vẻ đẹp của cái công việc của những cái người mà làm chung với mình. Nên là mình sẽ nói là đây, hình dung của chị là như thế này, format chị muốn như thế này, nhưng surprise me, làm cho tôi ngạc nhiên đi. Bạn hãy lấy cái đó bạn nghĩ tiếp đi. Đấy, thì mình rất là hay là thôi em nghĩ đi, em tự làm đoạn này đi. Nhưng mà khi mà mình đã làm cái điều đấy thì mình cũng phải có một cái tinh thần cởi mở đủ, là đến cuối nó ra một cái thứ nó không giống mình một tí gì. Và cũng có một lúc các bạn nhân viên nói là bọn em sợ kiểu làm sai ý chị lắm. Thì mình cũng nói là mục tiêu không phải là làm đúng ý chị, mà mục tiêu là ra được một cái sản phẩm hay. Đấy, thì và phải hiểu rằng cái sản phẩm cuối cùng nó là một sản phẩm của tập thể, chứ nó không phải là đây là sản phẩm của Thùy Minh và Thùy Minh có một team hùng hậu làm những gì Thùy Minh nghĩ. Đó, thì mình nghĩ là chấp nhận cái sai số đấy, chấp nhận cả những cái mà có thể nó không ổn ở cuối và nó không như mình muốn. Nhưng cuối cùng mình nghĩ là ai cũng phải quan tâm đủ đến sản phẩm của mình, dù bạn đóng một cái vai trò rất lớn hay rất nhỏ. Miễn là thì mình tin là có một cái sự quan tâm đến cái sản phẩm và công việc của mình, thì nó cái sai số đấy vẫn là một câu chuyện tuyệt đẹp.
Hiện nay thì Minh có phải là người quyết định cuối cùng trong tất cả các podcast và các nội dung của Vietcetera hay không?
Có.
Vậy thì có bao giờ bạn ứng xử với cái ranh giới giữa việc là mình là giám đốc nội dung, mình sẽ là người đã quyết định cuối cùng, so với việc là để cho anh em có sức sáng tạo và cho anh em có cái tiếng nói riêng của họ mà mình không có áp đặt họ quá nhiều, thì cái ranh giới đó của bạn như thế nào?
Mình kể một cái câu chuyện khi làm việc với các bạn trẻ. Và mình cũng thấy, ví dụ như cái thời của mình là sếp nói là không cãi, đúng không? Nhưng mà những người trẻ đi làm bây giờ thì sếp là ai? Ai ở đây là sếp vậy? Tức là, và một cái anh co-founder của Vietcetera nhiều khi rất cáu là nhân viên mà không chào mình. Tại vì là cái thời của mình nó là như thế. Là thì vào thấy người lớn hay thấy sếp to hơn thì phải chào chứ. Nhưng cái lần đầu tiên mình cũng hay chia sẻ câu chuyện này, lần đầu tiên mình cũng choáng chứ. Mình bảo là tại vì ở Vietcetera có một cái văn hóa là chị nghĩ là mình nên như này. Không, em không nghĩ thế. Nếu không bây giờ mình vote, mình bầu số đông xem là thế lúc đấy sếp cũng thua chứ. Vì là số đông mà đồng ý theo ý của nhân viên thì là làm theo ý nhân viên, đúng không? Sau này mình thấy cái văn hóa này không ổn lắm. Nhiều khi dân chủ nó phải được đặt đúng chỗ rồi không? Nên là có thể mình cho vote nhưng mà sau đấy mình đi sau lưng mình ở không lấy cái đấy. Thì ý của mình ở đây nhiều khi mình nói vui thôi, nhưng mà mình tự cởi mở. Như mình đã nói là nếu mình đã biết là nó sẽ có sai số thì mình sẽ không cố gắng kiểm soát để không có sai số, mà làm sao để cái sai số đấy vẫn ổn, vẫn có thể là một cái phiên bản tốt. Cũng rất may cho mình là khán giả của Vietcetera là những người trẻ. Và mình có cảm giác là những cái người mà nhân viên của mình họ trẻ hơn thì họ sẽ gần với khán giả của mình hơn. Có thể họ thiếu kinh nghiệm, nhưng mà những cái insight, những cái thông tin, những cái mà họ gọi là họ nằm trong đấy ấy, thì họ phải biết nhiều hơn. Thì mình nghĩ là cái tư tưởng đấy khiến cho mình cởi mở hơn, thì cái thái độ của mình nó sẽ khác. Thì khi mà duyệt và kiểm soát các cái nội dung mà đầu ra ấy, thì gần như là mình sẽ kiểm soát về mặt chuẩn của chất lượng thôi. Thực ra cái số lượng đầu ra nó cũng không xuể. Và mình cũng hay khuyến khích là bên mình cái quy trình nó khác một chút xíu. Mình làm cái pilot, cái tập mỗi lần mà tung ra một cái season, cái pilot đầu tiên mình làm rất là kỹ. Nó giống như kiểu như mình sản xuất một đôi giày. Mình biết là cái đôi đầu tiên là cái đôi mà nó đã xong và chỉnh sửa, chỉ có cái đôi đầu tiên thôi. Còn sau đấy nó là cái việc là mình phải tin vào cái quy trình là sẽ làm ra những đôi giống như vậy. Nên là mình sẽ không đi kiểm soát thật là kỹ từng đôi giày, mà chỉ làm cái đôi đầu tiên thật là tốt thôi. Đấy, thì đấy là cái cách của mình. Và mình lắng nghe, mình học hỏi thôi. Mình nghĩ là cái thay đổi lớn nhất trong việc quản lý bây giờ là sếp không phải to nhất. Sếp có khi là con sen ấy, chứ không phải là người có thể có quyền quyết định mọi thứ. Thì chỉ cái tư tưởng đấy mình nghĩ là mình nghĩ là mình làm việc được với mọi người.
Lúc mình tham gia vào Vietcetera thì như mình có chia sẻ là chắc khoảng 30 người, bây giờ 60 người, tăng trưởng số lượng con người lên. Thì thật sự sau gần 3 năm thì mình cảm thấy một cái bài học về về cách quản lý con người tại Vietcetera mà mình có thể gọi là nhớ nhất, đáng nhớ nhất là gì?
Cái bài học lớn nhất mà mình nghĩ là mình có thể nói ở cái thời điểm này thôi nhá. Mình cũng không biết chắc là tuần sau hay tháng sau nó sẽ là một cái bài học gì mới. Nhưng mình hay so sánh với một cái đội quân du kích. Một cái quân chủng lớn chẳng hạn thì sẽ có khả năng trấn áp trong một cái trận chiến thì nó sẽ rất là dễ dàng. Thậm chí là thấy một cái binh chủng to đùng với số lượng quân hùng hậu thì người ta đã hơi sợ rồi, người ta đã hơi có tin rằng là chắc cái đội này thì cái gì cũng làm được. Nhưng mình thấy cái việc là có một cái đội quân du kích tinh nhuệ làm gì cũng được, nhỏ gọn để di chuyển nhanh là điều tốt hơn. Mình có thiên hướng không tin vào những cái tổ chức quá to và cồng kềnh. Và thực tế chứng minh cho mình thấy là mình cũng chỉ nói là đấy là cái kiểu hợp với mình thôi nhá. Mình đã làm qua rất là nhiều các cái tập đoàn lớn, và mỗi khi mà cái thời thế nó thay đổi, sản phẩm thay đổi, thì để một cái binh đoàn như vậy họ chuyển đổi, họ đổi mới là rất lâu và chậm. Thì một cái size vừa đủ nó sẽ giúp cho mình di chuyển rất là nhanh. Và cái thời này Khánh cũng thấy COVID chứng minh cho chúng ta một cái điều là chúng ta không biết là ngày hôm nay thì cái gì lên ngôi, crypto là vua, hôm sau xuống bùn. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay thành công chưa chắc trong vài tháng tới nó thành công. Nên mình nghĩ là một cái size của một công ty, một cái kích cỡ vừa đủ với một số lượng nhân sự nhỏ mà có võ để mà di chuyển, thay đổi, thích nghi là cái điều quan trọng nhất mà mình học được trong gần 3 năm.
Mình cùng làm cái việc với nhau mình rất hiểu những gì mình nói, và cái rất là đặc thù á, tại vì cái kỹ năng làm nội dung nó không giống một số kỹ năng về cứng khác, mà nó tức là nội dung là nó vô tận. Thế nào là một người viết hay, thế nào là một người phỏng vấn giỏi, làm sao để em có thể hỏi được những câu hỏi như chị, nó không phải là cái thứ mà có thể đưa ra giải pháp, đưa ra một cái câu bài giảng rồi mình làm theo, mà nó đôi khi là cái thứ tích tụ trong cái bản thân người làm nội dung có một quá trình dài, rồi cả tính cách của người đó nữa. Thì ở Vietcetera mình thấy cái chuẩn chất lượng của các podcast, của các bài viết thật sự là nó rất là đồng đều, thật sự là như vậy. Mình làm thế nào để mọi người nâng cái trình về nội dung, nâng cái trình về việc sáng tạo ra nội dung?
Mình nghĩ trước khi bàn đến việc hay hơn thì phải bàn đến cái chuẩn nhá.
Đấy, cái chuẩn đó là gì?
Thì cái chuẩn đôi khi, ví dụ như cái việc đầu tiên khi mình vào Vietcetera là có một cái gọi là quality control process, là quá trình QC. Đấy là lý do mình biết tất cả các podcast của mình, tức là mình không để một cái gì lọt lưới ra ngoài. Thì cái chuẩn này nó đến từ bản thân mình, do mình làm lâu trong nghề. Thì mình sẽ phải, mình bắt mọi người theo cái quy chuẩn đấy. Tức là mọi podcast không được publish, không được ra mắt cho đến khi mình đã xem qua và đồng ý, đúng không? Đấy là cái chuẩn từ phía mình thôi. Nhưng mình nghĩ là có một cái thứ mà cũng năm nay Vietcetera sẽ phải đẩy mạnh hơn. Trước đấy nó hơi cảm tính. Đấy là một cái research lab. Một cái mà người ta chỉ ngồi và xem là thế giới đang làm gì.
Tuyệt vời, thực ra mình rất quan tâm đến những thứ như thế.
Đúng không? Tại sao một cái bây giờ mình làm trên nền tảng YouTube chẳng hạn. Tại sao cái thumbnail này tại sao cái logo này nó lại đẹp? Điều gì nói là nó đẹp? Phải có dữ liệu, đúng không? Đấy thì năm nay bên mình quyết định đầu tư và dành rất là nhiều thời gian vào cái việc là chính cái nhân sự của mình ngồi làm research. Thì nó có hai kiểu research. Research là người ngoài làm cái gì. Có thể các bạn ấy sẽ ngồi trước khi làm yêu lành, các bạn sẽ lôi hết phỏng vấn của Quốc Khánh thầy Minh Niệm ra, đúng không? Soi cái gì được, cái gì không được, đúng không?
Chưa dám nói gì về tình yêu cả, đâu không có coi được gì đâu.
Không, nhưng mà chuẩn về nói chuyện với thầy Minh Niệm đó. Tức là sẽ luôn có cách mà mình học. Không có nghĩa là mình phải làm đúng cái nội dung đó, nhưng mình cần phải làm research, làm nghiên cứu. rồi tự quay lại nghiên cứu những cái của mình. Tại sao cùng là cái short video này, cái này nó lại có view cao, cái này nó lại thấp? Tại sao? Điều gì?
Tụi đó. Mình luôn đặt câu hỏi như thế, không biết trả lời như thế nào.
Thì chỉ có cách duy nhất là làm nghiên cứu theo kiểu là làm rất là nhiều các cái video, mình xem biết bao nhiêu các cái video khác để mình nhìn ra một cái mẫu. Thì mình nghĩ là đấy là thứ bọn mình phải học thêm. Còn cái cuối cùng mình nghĩ là nó khó đo đếm hơn. Đấy là giao cho cái quyền sở hữu của mỗi người. Mình chỉ ví dụ, mình làm cái podcast này mà mình xem lại mà mình thấy không hay thì làm sao ai thấy hay? Mình viết xong cái bài báo này mà mình còn chẳng muốn đọc lại nữa thì ai sẽ đọc cái bài báo đấy? Nên cái mình hay khuyến khích mọi người trong team là em có phải là khán giả của chính show em làm không? Nên là một cái bạn mà bạn ấy có cái tính sở hữu cao với lại show á, bạn sẽ, mình không cần nói time code, mình chỉ nói cái đoạn mà chị bị nói vấp này là bạn biết ngay là chỗ nào. Đúng không? Tại vì bạn ấy đã xem và bạn là fan của cái show đấy. Một cái người viết, nhiều khi mình làm một cái trick là một cái bài viết có thể 1,000 chữ, đúng không? Mình biết là sai typo ở đoạn nào, nhưng mình không bao giờ nói đoạn đấy là đoạn nào. Mình nói là sai typo rồi nhá. Thì việc của các bạn ấy là phải già lại, sát lại hết tất cả để xem là sai chỗ nào, đúng không? Thì chỉ có mình là cái khán giả và độc giả duy nhất của những cái sản phẩm của mình thì nó mới ổn thôi. Còn nếu mà đem ra ngoài kia đấy thì có cái research lab để nó trả lời đấy. Thì cái chuẩn của tự mỗi người làm nội dung mình nghĩ là cái quan trọng nhất.
Kinh nghiệm của mình như thế nào khi quản lý một cái nhân sự rất là cá tính, rất là giỏi và có cái tôi rất là cao, và đặc biệt trong ngành sáng tạo nội dung này nữa, họ có những cái thứ mà họ muốn làm theo cách của họ, nhưng đôi khi cái chuẩn của team nó sẽ khác mà mình vẫn muốn giữ, vẫn muốn tạo cho họ cơ hội làm việc, thì manage, quản lý cái những nhân sự dạng đó như thế nào? Những cái đầu rất là nóng và cái tôi rất là cao.
Rất là buồn cười là khi mình nhận được cái câu hỏi liên quan đến hai cái đối trọng, một là thái độ trong công việc và hiệu quả làm việc, đúng không? Mình cũng cứ nghĩ là mình sẽ luôn chọn hiệu quả công việc chứ, đúng không? Ai đấy giỏi mình thích chứ. Nhưng mà thực ra bây giờ mình lại nghĩ rằng là thái độ trong công việc là thứ quan trọng hơn. Một người có thái độ tốt, có thể kỹ năng họ chưa cao nhưng họ sẽ học được. Nhưng một người mà không thể làm việc được với người khác thì không nên tồn tại trong một tập thể. Mặc dù câu trước thì đá câu sau, câu trước thì nói là không muốn sa thải ai. Nhưng mà khi thái độ không ổn, mình rất mạnh mẽ sa thải. Có thể trong công việc họ chưa giỏi thì mình cứ luôn nghĩ rằng là họ có thể. Nhưng nếu họ nghĩ là họ quá giỏi và họ không thể làm việc được với người khác không thể thông minh bằng họ, mình sẽ nói chuyện và mình sa thải đấy. Những cái người mà có thái độ không ổn. Tại vì mình nghĩ là trong công việc, nhất là cái ngành của mình, cái ngành content, nếu bạn muốn bạn có thể tự làm tất cả. Bạn có thể trở thành TikToker, YouTuber, Vlogger. Nhưng mà nếu bạn muốn làm một cái sản phẩm nó lâu dài, Khánh biết cái điều này. Khánh có cái sự chuyển biến từ The Quốc Khánh Show sang Việt Success là Khánh hiểu rất là rõ cái điều đấy. Mình mà muốn đi một cái đường dài và mình muốn có một cái sức ảnh hưởng khác, mình đang không nói lớn hơn hay là nhỏ hơn, tại vì thực tế là có những streamer họ có một cái nền tảng khán giả rất là tốt, nhưng mà cái kiểu ảnh hưởng kiểu khác, thì mình phải làm việc với tập thể. Thì mình nghĩ là cái khả năng có thể làm việc được với người khác là cái điều quan trọng nhất trong ngành này.
Mình có rất nhiều fan với Habit Ship chắc chắn rồi, và bản thân là một người làm cùng nghề với mình thì mình cũng rất là ngưỡng mộ cái cách mà mình đặt câu hỏi cũng như là dẫn chương trình, là tạo ra những cái cuộc phỏng vấn đó. Và mình nghĩ cái thành quả ngày hôm nay nó đến từ một sự tích tụ rất là lâu dài. Mình xin hỏi trên tư cách một người khán giả của Habit Ship thôi, để có được thùy minh của ngày hôm nay, để có được những bộ phỏng vấn như vậy, triệu triệu view, cái foundation của mình, cái nền tảng, những cái thứ gì tích tụ để giúp bạn có khả năng làm những chuyện của ngày hôm nay, nó đến từ cái cốt lõi là gì?
Mình ngồi một chỗ và mình nói là tôi chắc chắn sẽ trở thành một người dẫn chương trình hỏi thật là hay và khiến cho mọi người hâm mộ. Chưa bao giờ nó là cái mục đích của mình cả. Và thực ra cái ngôn ngữ cơ thể của mình nó thể hiện cái điều đấy. Mình là người không bao giờ ngừng tò mò. Thực ra mình chọn khách mời cũng phải kỹ nữa. Cái người đấy mình phải tò mò. Người nhiều khi mình cũng gặp những khách mời mà không biết là Khánh có rơi vào trường hợp đấy. Có những khách mời mà mình nghĩ trong đầu là Không ổn. Thế nhưng mà rất may nhá, kể cả những cái khoảnh khắc như vậy á, lại có một cái Thùy Minh khác nhảy ra nói là chứ chị là ai mà chị quyết định là cái anh đấy, khách mời đấy không hợp với chị. Chị nghĩ chị là ai vậy, show của chị là cái gì vậy? Tự ý là nó sẽ có những cái phiên bản nó liên tục, nó tranh cãi nhau. Và mình nghĩ là cái phiên bản đấy khi mình bước vào cái cuộc trò chuyện nó có cái đấy. Vì mọi người hay nói là mình cũng hơi challenge người khác. Tức là hỏi cái câu gì nó cũng hơi, nó phải để cho người ta. Mình thích cái khoảnh khắc của cái việc là khi mình đưa ra một cái câu hỏi và người kia phải nghĩ một chút. Mình thích cái việc đấy. Mọi người sẽ nói là có triệu view, video triệu view. Tức là 1 triệu người xem mình đúng không? Cái triệu đó nó rất hay làm cho mình mở mắt. Mình nhìn thấy một cái số nhưng mà 1 triệu đấy là ai? Cái này rất là dễ liên tưởng với những người dẫn chương trình. Mình đứng trong cái sân khấu, có những cái sân khấu nó rất là đông và nó rất là tối, nhưng mà chắc chắn mình sẽ nhìn thấy gương mặt khán giả đầu tiên. Và cái đấy nó là cái giữ lửa cho mình đúng không? Đấy, thì quay về câu chuyện, mình luôn nghĩ là mình làm content cho một ai đấy cụ thể. Cho nên cái sự tò mò của mình, nó là một cái sự tò mò cụ thể, nó không bao giờ chung chung. Cái thời đại số khiến cho người ta cứ nhìn thấy số là nghĩ là nhiều khi 10.000 view ít thế, có mỗi người 10.000 view thôi á. Bạn hãy hình dung trước mặt bạn có 10.000 người đang ngồi xếp hàng, thì là biết bao nhiêu. Những cái câu nói của bạn có từng đấy người nghe cơ mà. Đấy, thì cái sự tò mò vào một cái người cụ thể trong lúc mình đang trò chuyện, mình nghĩ là cái khiến cho mình nuôi được cái lửa trong nghề. Năm nay là năm rất đặc biệt với mình nhá, là mình đang 39 tuổi. Nó đánh dấu là cái thời gian làm nghề của mình nó nhiều hơn cái thời gian mà mình không đi làm. Tức là mình bắt đầu đi làm năm 19 tuổi. Thì là mình đã làm được 20 năm. Đấy. Thì cái việc mà cứ làm liên tục, đúng không? Có cái giữ lửa là lúc nào tôi tò mò. Thế tôi phỏng vấn doanh nhân thì nó như nào? Tôi phỏng vấn một người viết sách thì như nào? Tôi phỏng vấn nghệ sĩ thì như nào? Tôi phỏng vấn một cái người gánh hàng rong bên đường thì như nào nhỉ? Cuộc sống họ như nào? Đấy. Tức là cái sự tò mò nó như thế.
Đấy, 20 năm tò mò. Cái đó là cái chắc là không train được, không đào tạo được. Nó tự bẩm sinh nhiều hơn. Còn về đó là phần bẩm sinh ha, còn cái phần mà được đào luyện, được train, được đào tạo. Để mình hỏi trên tư cách của các bạn host trẻ, những cái người mà muốn làm nội dung giống mình, và bây giờ mình cũng thấy rằng tỉ tỉ các podcast ra đời, ai cũng có thể làm content creator và có một cái show riêng trên các nền tảng mạng xã hội. Thì các bạn luôn tò mò làm sao để tôi có thể build được một cái show, xây dựng một cái series podcast và kéo dài, sống lâu như vậy, rồi phỏng vấn được những nhân vật rất là thú vị như vậy. Đó, thì ngoài cái chuyện tò mò ra thì những yếu tố về mặt phải đào luyện đó, phải train đó, thì mình có chia sẻ gì với những bạn làm nghề này?
Yes, mình nghĩ là có một cái thứ mà mình đã mất tận 20 năm gần như là học. Cái chuyện những cái đèn này này, hay là cái chuyện sân khấu khi mình bước ra này, những cái nhạc hiệu nổi lên ra hiệu cho MC cầm mic bước ra này, Khánh có công nhận không? Nó làm cho mình ở một cái thế là tôi hơi phải căng người ra. Thì mình nghĩ trong cái nghề này, hoặc bất kỳ một nghề nào nhé, cái sự hơi tĩnh lặng của bản thân khi làm cái gì đấy là rất quan trọng. Không phải mỗi nghề dẫn chương trình hay là làm host. Phần lớn chúng ta cứ căng người lên và chúng ta phải lao ra làm cái gì đấy. Thiếu đi cái sự minh mẫn rằng là tôi muốn làm cái điều này, tại sao tôi lại đang ở đây làm cái điều này. Nó thiếu những cái, nó không có đất cho những cái trạng thái đấy. Thì mình thấy là các bạn trẻ nên học cái trạng thái của cái việc biết rất là rõ là thế tại sao hôm nay tôi ngồi đây, tại sao tôi đang làm cái chương trình này, tại sao tôi đang làm nghề này. Thì nó hơi mindfulness, chánh niệm một chút. Nhưng mà mình nhìn vào các bạn trẻ, hôm qua cũng vừa mới nói câu chuyện này với mọi người hỏi là thế làm thế nào để đi học trở thành một cái người MC đúng không? Thì mình mới nói là hầu hết là những người mà giỏi nhất là làm ở đài truyền hình, tại vì thực ra là học chân nghề, tức là cứ làm nhiều thì tự dưng là đến một lúc thì
10.000 giờ
mình sẽ master đúng không? Còn có những cái lớp học ngoài kia không cần thực hành. Nhưng mà không ai dạy cho mọi người cái sự tĩnh lặng trước khi mà mình làm cái gì, cái sự dành thời gian để ngắm nghía một cái gì đấy. Cho nên cái sự tò mò của mình nó là sự tò mò thật. Nó không phải là thứ mà mình có thể bịa ra. Và cũng vì thế nên là danh tính của mình là gì thì tự dưng lúc đấy nó cứ ra một cách bình thường. Mọi người cứ nói nhiều về cá tính, tôi phải build cá tính, nó không phải chuyện là tóc tôi màu gì, tôi ăn mặc ra sao. Nó là cái, nó là cái rất là tự nhiên nó bước ra. Đấy, thì đến một lúc thì mình thấy là cái đấy nó cũng khó thật để cho mọi người hiểu. Nhất là những người trẻ, mình trẻ mình cũng như vậy mà. Mình cũng cứ nhảy chồm chồm lên, lúc nào cũng như có cái gì đấy nó đốt trong người mình. Mình cứ phải nói nhiều, mình phải đi làm nhiều, mình FOMO. Đấy, còn sau này mình hiểu được cái sự hơi thư thái và hiểu rất là rõ là tại sao tôi đang làm cái việc này. Nhưng mà thêm một cái chiêu nữa nhá. Mình học được từ chị Trần Thu Hà, chị Diva Hà Trần. Chị ấy nói là có một cái khả năng nó gọi là bạn bước vào một cái không gian, cái khả năng chiếm đoạt cái không gian đấy. Cái khả năng mà mình bước ra và mình biết là mọi người đang nhìn vào mình, mình sẽ ôm trọn cái năng lượng của cái không gian đấy. Nó không phải mỗi người đâu, nó là máy, nó là đèn, nó là cái không khí. Sau này mình nói chuyện thêm với anh Đàm Vĩnh Hưng thì anh ấy nói là bao nhiêu năm làm nghề của anh ấy, anh ấy nhìn một cái dây điện, anh biết là nó xoắn ở chỗ nào. Cái sàn nó bị nứt bởi vì cái khói lạnh của sân khấu nó ở chỗ nào. Nó luôn là cái sự chánh niệm quan sát rất là kỹ nơi mình đang ở và mình chiếm trọn lên nó. Đấy, thì mình nghĩ là với một cái người làm nghề và sau này nó cực kỳ giúp mình trong việc quản lý. Đấy là cái việc, tất nhiên ai cũng nghĩ MC là truyền tải rất là tốt, rồi nói chuyện với nhân viên, mang từ cái nghề của mình sang một cái kỹ năng mà mình phải làm là quản lý chẳng hạn. Thì mình thấy cái việc là để ý từng cái chi tiết nhỏ, làm thế nào để biết là mình đang ở đây lúc này, mình có thể chiếm trọn cái không gian này và mình cứ thư giãn ở trong nó thôi cho đến khi mình phải bước ra. Đấy, thì cái đấy là các diva dạy. Không phải lúc nào mình làm được, có những cái, nhưng có những lúc như thế đấy. Mình phỏng vấn và mình cảm giác là ôi tôi ở đây rồi, đây là tôi rồi, nhưng có những lúc mình mình cũng không làm được như thế, đúng không?
Khó nhỉ. Đặc biệt là mấy bạn trẻ thì còn kiểu cứ ào ào cuốn theo công việc và muốn tới, đôi khi không có nhiều thời gian để ngồi suy nghĩ và tỉnh lại và
không, nhưng bây giờ á, cái khái niệm chánh niệm các bạn trẻ nắm được rất là
cũng
nhiều,
điều rất tốt.
Nên là cũng không nên mắng lúc mà các bạn ấy cần phải đi giải quyết các cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Cũng có thể họ có những cái cách tốt hơn để chiếm lĩnh cái điều đấy. Ngày nay giới trẻ thiền hay là học về chánh niệm nhiều hơn bọn mình hồi xưa.
Các bạn tiếp xúc với các chủ đề đó sớm hơn và sâu hơn. Chào các bạn, sau đây như thường lệ sẽ là phần thử thách dành cho khách mời. Các bạn nào đang nghe chương trình trên podcast thì có thể xem trên YouTube có phần video để cảm nhận rõ hơn phần thử thách này. Và cái phần tiếp theo cũng là cái phần cũng rất nhiều khán giả quan tâm, đó là khách mời sẽ trả lời một số câu hỏi mà khán giả gửi về cho chương trình trên trang fanpage Việt Success hoặc là Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công. Những câu hỏi liên quan đến chủ đề chính của các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề khởi nghiệp, kinh doanh, quản lý. Vâng, và như thường lệ thì Thùy Minh sẽ chọn một câu hỏi từ comment của các bạn khán giả. Thùy Minh đọc cái tên của khán giả và đọc câu hỏi và sau đó trả lời.
Có một bạn Thùy Minh thấy tên rất là đáng tò mò vì rất là khác mình.
Gì? Tên gì?
Queen Beauty Bar.
Hồi nữ hoàng bar.
Nhưng mà Beauty Bar nên là kinh doanh mỹ phẩm được 7 năm. Em thấy trong ngành mỹ phẩm, quản lý con người là bài toán khó nhất. Tìm được một người biết làm việc thì họ dễ theo công ty lớn hơn vì chỗ của mình không đủ lớn để họ phát triển. Còn những bạn làm việc cũng chưa tốt thì lại chảnh mạng. Và cũng không muốn học hỏi để cải thiện tiến độ công việc, để có đồng lương tốt hơn, nâng cao kỹ năng. Nhiều khi em cũng muốn động viên và hướng dẫn một bạn từ chưa biết gì lên, nhưng lúc nào cũng rơi vào hai nhóm trên. Vậy làm sao có thể nuôi một người vừa giỏi làm việc vừa có những đức tính dễ thương vậy? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Và cái câu hỏi này nó hay ở một cái điều là mặc dù bạn làm ở ngành kinh doanh mỹ phẩm, nhưng bạn vừa cung cấp cho chúng tôi một cái insight mà thực ra áp dụng vào tất cả các ngành khác. Đúng là quản lý con người là khó nhất. Thực ra đến lúc mà chúng ta chỉ có quản lý máy thì câu chuyện có thể nó vẫn phức tạp như vậy. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái tư duy này nó quay về đúng cái miêu tả của Thùy Minh, rằng là nó là câu chuyện làm thế nào để chúng ta có thể lưu thông và điều khiển giao thông trong một cái ngã tư rất là đông, nhiều những cái kiểu tư duy khác nhau. Hai nhóm bạn chia cũng rất là chính xác. Những người giỏi thì họ sẽ tìm một cái cơ hội lớn hơn. Những cái người mà chưa giỏi thì ở lại với mình, bởi vì họ cũng không có nhiều lựa chọn. Nên là nó là cái sự mạo hiểm nếu mà mình chuyển từ cái nhóm này thành nhóm kia. Nhưng một cái bài học lớn nhất về nhân sự mà mình đọc được và mình nghĩ là tâm niệm được, và bản thân mình lúc mà mình còn đi làm với tư cách là nhân viên thì mình cũng chính là một cái thành tố như vậy. Cái thành tố đó gọi là thành tố dù công ty không phải là của họ, nhưng họ luôn có cảm giác là họ có sở hữu một phần của công ty này. Tức là một loại cảm giác rằng là tôi làm ở đây cho tôi và vì tôi. Đấy. Nên là một cái người lãnh đạo mà chỉ cần tìm được một nhân viên này thì cái việc là để đi đường dài với họ và cùng làm với họ và sau đấy có thể chia cổ phần để biến họ thành một người đồng hành là hoàn toàn hợp lý. Nên là khi nhận thấy cái đặc điểm này của một cái người nhân viên thì dù họ giỏi hay chưa giỏi phải giữ bằng được. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mình học được từ người đi trước. Hồi xưa Khánh nhớ lại cũng thấy là mình đi làm, mình đi được đường dài trong con đường này là bởi vì mình đi làm, bởi vì mình làm cho mình. Mình làm cái chương trình này có thể là của đài, nhưng mà là tôi đang làm những cái gì mà tôi muốn làm. Không phải vì đồng lương, tức là cái những cái yếu tố phụ thuộc nó sẽ bị bỏ ra hết. Đấy thì mình nghĩ là chắc là sẽ có nhiều nhóm nhân sự hơn ấy, không chỉ có hai nhóm nên cũng không đừng bi quan quá. Nhưng mà nhớ là tìm thấy cái phẩm chất này trong những cái nhân sự của mình.
Rồi, như thường lệ câu hỏi cuối cùng là câu hỏi chung cho tất cả các khách mời, đó là với Minh thì một cái mô hình công ty truyền thông hoặc là một cái chương trình gì đó mà bạn cho là role model, tức là một cái nguồn cảm hứng cho bạn, hoặc là bạn ngưỡng mộ, bạn theo đuổi, bạn đó lấy đó là một cái kim chỉ nam để làm nghề.
Công ty này chuyên về podcast. Và họ cũng bán được cho Spotify nhiều triệu đô. Thì cái mình thích là hai cái người founder này họ có một cái series rất là nổi tiếng startup podcast, nhưng mà theo kiểu phóng sự điều tra.
Thú vị.
Và họ tự làm một cái phóng sự điều tra về chính cách mà họ đã tạo ra công ty của họ để trở thành content. Khi mà họ gọi vốn ấy thì họ ghi âm lại cái đoạn mà họ gọi vốn, hay là khi họ bàn với vợ họ là chết rồi, cái thằng founder, cô founder nó đòi từng này đấy, thì ghi âm lại hết và đưa lại hết và record lại.
Rất là thật.
Yes. Và đấy là cái sản phẩm ăn khách đầu tiên của họ. Sản phẩm ăn khách đầu tiên là về chính cách tôi đã tạo ra cái công ty này như thế nào. Và sau đó thì rất nhiều các cái series như vậy là cái role model của mình trong ngành podcast. Và mình cảm giác như là mình vẫn chưa chạm tới cái các cái đề tài về podcast. Mình nghĩ, mình chỉ đang nghĩ là podcast của mình là mình ngồi mình phỏng vấn.
Rồi, chỉ mới là một phần rất nhỏ nhỏ.
Đúng, bao nhiêu cái format mà họ có thể tạo ra. Và họ chỉ làm audio podcast thôi nhá. Thì mình rất là mê, và có cái giai đoạn mình cũng muốn là Vietcetera làm được như vậy và kiên trì với podcast. Nhưng mà đến năm nay thì mình bắt đầu mình phải gọi là đánh ngang ra. Mình đánh nhiều các cái kiểu format sản phẩm. Nhưng mà vẫn là một cái công ty mà mình cực kỳ look up.
Có nhớ tên được không? Chưa nhớ tên.
Tên công ty đấy sau khi tự Google lại và xem trong cái Spotify list của mình đã download những cái của họ thì là tên là Gimlet. Gimlet Media, và có hẳn Gimlet Academy chuyên làm podcast dạy mọi người các thứ.
Đây là cái podcast mà mình cũng thường thoảng nghe. Rất hay, rất sáng tạo. Cũng làm cái nội dung về khởi nghiệp, về startup, mà chính các bạn kể những câu chuyện về làm cách phóng sự. Ok, cảm ơn Minh rất nhiều. Chúc Minh tiếp tục thành công với những dự định mới. Cảm ơn.
Cảm ơn mọi người.
Vâng, và vừa rồi là những chia sẻ của Thùy Minh, giám đốc nội dung tại Vietcetera, đồng thời cũng là host của Have a Sip. Hy vọng là các bạn cũng hiểu thêm được nhiều về chị Thùy Minh ở vai trò là một nhà quản lý và những kinh nghiệm trong việc làm nghề, việc sáng tạo nội dung. Bản thân mình và đội ngũ của Việt Success cũng học hỏi được rất nhiều thông qua cuộc trò chuyện này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị về khởi nghiệp, kinh doanh, những bài học về quản lý, những câu chuyện làm nghề, truyền cảm hứng từ các vị khách mời. Các bạn đừng quên bấm theo dõi và bấm subscribe kênh Việt Success để có thể đón xem các tập mới nhất của Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công, hoặc là search từ khóa Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công để bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.